Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây: với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-siêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng nguyện thầm rằng: lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần. Con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết, người này khi trở xuống mà về nhà thì đã được nên công chính rồi. Còn người kia thì không, vì phạm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là lời Chúa. Chờ ngồi xuống đi. Thưa anh chị em, có nhiều người rất là sốt sắng muốn quay video bài giảng hoặc là chứng nhân. Anh chị em an tâm, anh chị em quay chắc chắn nó cũng không đẹp và không rõ đâu. Anh chị em chỉ cần về nhà mở cái gì? Giáo điểm tin mừng. Anh chị em chỉ cần đánh lên trang lên YouTube rồi đánh giáo điểm tin mừng, anh chị em sẽ coi ngày nào cũng có bài giảng trên video. Khỏi cần mình cầm cái điện thoại của mình quay, nó không có rõ và nó cũng không có đẹp. Chỉ cần anh chị em về nhà mở YouTube và đánh cái chữ giáo điểm tin mừng, đúng không? Anh chị em sẽ coi được rõ và hàng ngày đều có bài giảng ở trên đó. Được chưa? Được chưa? Rồi, anh chị em an tâm nha. Đừng có ai sợ bỏ thứ cha, cái nơi không quay thì uổng quá, mất đi. Không sao đâu, nó đều nằm ở trên trang web. Hoặc là anh chị em mở ở trên tínthác.net hoặc muoichodoi.info hoặc là tínthác.net. Chúng tôi lấy tínthác.net nó dễ hơn là muoichodoi. Có người nói trai trang web là mở là cái gì? Là muối cho đời chấm info, muối mặn phải không cha? Không, muối cho đời, muối báo đời phải không cha? Bảo không, muối cho đời. Thôi bây giờ lấy tínthác.net, dễ hơn không? Rồi các bạn bây giờ nếu không tin các bạn cứ thử bấm tínthác.net coi có không? Nha, rồi được chưa? Tại sao mà chúng tôi phải nói cái việc đó? Thưa anh chị em, vì ngày hôm nay là ngày cầu nguyện cho việc rao giảng tin mừng cho các dân tộc. Mà mình rao giảng tin mừng, người giảng thì phải có người nghe thì phải có người nói. Phải không? Đúng rồi đó bà. Người nghe thì có người nói, người nói thì phải có người nghe. Vậy thì khi rao giảng tin mừng phải có người rao giảng. Mà nếu ta rao giảng mà người ta muốn nghe, người ta không nghe được thì sao? Thưa anh chị em, lúc đó phải sử dụng những phương tiện truyền thông mà Đức Giáo Hoàng, các Đức Giáo Hoàng đều nhấn mạnh rằng chúng ta phải dùng tất cả những phương tiện truyền thông mass media để loan báo tin mừng. Ngày hôm nay người ta có mạng, người ta có web, người ta có Facebook, người ta có iPhone, iPad, iPod, đủ thứ hết. Vậy thì đấy là những phương tiện truyền thông tốt nhất để loan báo tin mừng. Cũng có khi người ta sử dụng cái phương tiện ấy để làm sự tội, lên những trang web xấu, rồi thì tố cáo nhau, rồi bêu xấu nhau, rồi nói xấu nhau, rồi đấu đá nhau, đủ thứ chuyện hết. Nhưng chúng ta là con cái của lòng Chúa thương xót. Ở đây ai là con cái của lòng Chúa thương xót xin giơ tay. Wow, một tràng hoa tay để chúng ta chào mừng những con cái của lòng Chúa thương xót. Và anh chị em hôm nay đến đây cho một hoàn cảnh thực sự là không biết nói sao nhỉ. Nói mà bảo bi đát thì tiêu cực quá, nó cũng bi quan quá, mà nếu bảo thê lương nó lại còn thê thảm quá. Nhưng mà phải nói rằng anh chị em mình hôm nay là người có phúc, có phúc vì được thông phần đau khổ với Đức Kitô, có phúc vì được thông phần đau khổ với anh chị em đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, đồng bào bão lụt miền Trung. Trước thánh lễ cả bao nhiêu người đang đứng đây, một cơn mưa kéo đến, anh chị em chạy không kịp, chạy lên trên cung thánh để ngồi cũng không hết chỗ, cũng không còn chỗ, và anh chị em phải đứng chịu trận ngoài mưa như thế. Và chúng ta lần chuỗi kinh lòng thương xót đặt mình thánh Chúa, và tôi nói lạy Chúa, sau chuỗi kinh lòng thương xót này xin Chúa cất đi cơn mưa, xin Chúa cho anh chị em chúng con được trời quang mây tạnh mà tham dự thánh lễ loan báo tin mừng. Chúng ta thấy sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Thú thật với anh chị em, lúc nãy lần chuỗi lòng thương xót Chúa, tôi cứ phải nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để làm gì? Để nhìn lên Chúa. Nhắm mắt lại để khỏi thấy cái cảnh quá sức là dễ thương và hết sức là tội nghiệp thế này. Người già, người trẻ, em bé, có những bà mẹ mang thai, rồi có những bà mẹ bế những đứa bé có 2 tháng tuổi, có khi 3 tháng tuổi đến đây, rồi có những người ngồi xe lăn, rồi có những người thì khuyết tật, rồi có những người già. Đau lòng lắm khi mà không có chỗ cho anh chị em ngồi. Đau lòng lắm khi mà những ông đầu bạc lên đây ngồi rồi lại phải bị mời đi chỗ khác. Nhưng mà cuối cùng bây giờ thì không còn ai đổi đi đâu được nữa, vì trời muốn như vậy. Trời muốn cơn mưa đổ xuống để anh chị em mình ngóp ngóp với nhau, ngoi ngóp với nhau, đau khổ với nhau, chia sẻ cái khó khăn với nhau. Và như vậy thì anh chị em sẽ hiểu được rằng là còn biết bao nhiêu giáo điểm vùng sâu vùng xa đang chịu cái cảnh như anh chị em đang chịu đây. Chúng ta ở trong thành phố, chúng ta ở trong những ngôi nhà thờ khang trang, tráng lệ, nguy nga. Đôi khi mình mất cái cảm giác, mất cái cảm thức là giáo hội mình đang là giáo hội truyền giáo. Vì mình nghĩ rằng chung quanh tôi toàn là người có đạo, nhất là những vùng công giáo toàn tòng, có phải không? Ai ở vùng Hố Nai giơ tay? Hố Nai công giáo nhiều không? Rồi ai ở xóm mới Gò Vấp giơ tay? Ở Gia Kiệm, Phương Lâm giơ tay? Những cái vùng đó là hầu hết là những người công giáo. Cho nên chị em mình sẽ không thấy rằng là cần phải loan báo tin mừng, đôi khi mình quên. Nên Chúa mới sai anh chị em đến đây, Chúa gửi anh chị em đến đây để anh chị em thấy rằng là đây có phải là nhà thờ không nhỉ? Có những người đến mà nhìn cái lều này bảo đây là nhà thờ hay sao? Hả? Đây là nhà thờ, ngó nhà thờ sao kỳ, và tôi giống như là cái trại tị nạn thế này. Nhà thờ này giống như là sao mà cái lều cắm để mà cắm trại thế này. Thì đấy là nhà thờ đấy. Nhà thờ sao mà cửa rã nó toang hoác thế này. Thì đấy là nhà thờ đấy. Nhà thờ sao mà cái cửa mà đóng lúc nãy mà đông quá nó kéo sập luôn cả cái cổng của tôi rồi, sập mất rồi. Nhà ấy là nhà thờ đấy. Nên chúng ta thấy rằng là anh chị em đến đây làm cho những người ở cả cái vùng này họ đánh một cái dấu hỏi. Mưa này mà họ vẫn tới à? Nắng chang chang này mà vẫn tới à? Chật hẹp như thế này mà vẫn tới à? Thiếu thốn phương tiện như thế này mà họ vẫn tới à? Tại sao họ tới? Không phải họ tới để được cái gì vật chất, không phải họ tới để được tiền của gì cả, cũng không phải họ tới vì bùa ngải gì cả, cũng không phải họ tới để được chữa bệnh gì cả, nhưng họ đến để được chữa lành chứ không phải chữa bệnh. Chữa lành Vì chúng ta chỉ nghĩ rằng bệnh thân xác không, cái quan trọng hơn cả là bệnh tâm hồn. Khi bệnh tâm hồn được chữa lành, bệnh thân xác đương nhiên là nó sẽ kéo theo cái hậu quả, đương nhiên thôi. Khi mà lòng mình bình an rồi thì có đau hay là có khỏe, có giàu hay là có nghèo, mình có còn lo sợ nữa không? Mình có còn lo buồn nữa không? Có còn lo âu nữa không? Có còn lo lắng nữa không? Không. Chẳng lo lắng, chẳng lo buồn, chẳng lo sợ, chẳng lo âu, chẳng lo đến bạc đầu. Không. Người hỏi tôi sao 60 mà đầu vẫn trắng chưa bạc. Tôi nói lòng thương xót Chúa đấy. Chính vì lòng thương xót Chúa đấy, bao nhiêu là cái gánh nặng nó đè lên đầu, lên cổ, bao nhiêu là những khó khăn thử thách. Như Phaolô nói là khi mà tôi ra tòa chẳng có một ai bênh đỡ cho tôi, chẳng có một ai biện hộ cho tôi, nhưng có Chúa nâng đỡ tôi. Chị em đứng dậy mở cái cổng hẳn ra giùm tôi cái, không có khép lại, mở hẳn ra, mở hẳn cái cổng ra giùm tôi. Người chị em đứng bên cạnh lách ra cái cổng, nó mở ra nhà thờ không có đóng, phải mở ra, mở ra đó. Nghèo thì nghèo, hẹp thì hẹp, nhưng cửa nhất định không đóng. Nó đóng kệ nó, nó muốn lấy gì nó lấy, nó muốn làm gì nó làm. Có người nói thưa cha, con lên xe buýt con ngồi, có cái ông xe, lái xe ông bảo là anh đi đâu đấy, bảo đi giáo điểm tin mừng, bảo anh để ý giáo điểm tin mừng nhé. Tôi thấy là có mấy tay ba trợn lắm, tướng xì ke, tướng ma túy, tướng bụi đời lắm á, nó cũng hỏi thăm giáo điểm tin mừng. Nó đến á, về nói cái ông cha đó rồi cẩn thận, có là tụi nó vô là nó thế này nó thế nọ đó. Trả lời sao biết không? Anh chị em trả lời sao? Bình thường mình sẽ đúng rồi, nhớ nha, anh nhớ cẩn thận nha, coi chừng nha, đề phòng nha. Tôi bảo ô tạ ơn Chúa, cứ để họ đến đi. Những anh xì ke ấy, những anh ma túy ấy, những anh bụi đời ấy, những anh ba trợn ấy, nó đến đây có thể là với ý xấu, đúng không? Có thể là với ý đồ đen tối, nhưng mà nó đến đây mà nó thấy người ta quỳ giang tay cầu nguyện giữa trưa nắng này, nó có dám móc túi người ta không? Nó thấy người ta kiên trì cầu nguyện trong mưa bão như thế này, nó dám làm gì xấu không? Và biết đâu đến đây thay vì móc túi người ta thì nó lại móc túi của nó bỏ vào làm việc bác ái thì sao? Hallelujah! Biết đâu nó đang mê xì ke ma túy và nó đến đây nó được Chúa biến đổi thành mê lòng thương xót Chúa thì sao? Hallelujah! Và có mấy anh đã đang đến đây và xin chữa bằng cách là thưa cha con đến, con thuê nhà và con đến đây chiều đi lễ, sáng đến đây lao động với cha, được không? Bảo tôi nói sẵn sàng, tối về nhà ngủ, sáng làm việc, chiều đi lễ cầu nguyện, tối về nhà ngủ. Cứ thế mà bây giờ quên luôn, chẳng còn nghĩ đến ma túy xì ke gì nữa đấy thưa anh chị em. Ta thấy rõ ràng đấy là cách chúng ta đang loan báo tin mừng, đấy là cách mà Phaolô nói rằng là tôi đã chạy đến cùng đường mà vẫn giữ vững được đức tin, không ngại ngần, không sợ hãi, không sợ sệt gì cả. Phaolô bảo với chúng ta rằng là triều thiên vinh quang đang chờ đợi chúng ta, những người kiên trì loan báo tin mừng. Và thánh nữ Faustina được Chúa mặc khải cho biết những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa, những người kiên trì loan báo lòng thương xót của Chúa thì Chúa sẽ gìn giữ họ như vinh quang của Chúa, không kẻ thù làm hại được họ, và Chúa chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ, giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Anh chị em đến đây lãnh nhận tin mừng của Chúa và chúng ta được mời gọi ra đi loan báo làm chứng cho Chúa. Nào anh chị em nào muốn làm chứng cho Chúa vì ân huệ Chúa ban cho mình, rồi con. Rồi con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu, con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con tên Teresa Nguyễn Thị Hồng Loan, năm nay con 33 tuổi, con đến từ Gia Kiệm, con thuộc giáo xứ Gia Yên.
Rồi con được ơn Chúa như thế nào, con chia sẻ và nói to cho mọi người.
Dạ thưa cha, con thì mới 33 tuổi thôi nhưng mà bệnh tật con cũng nhiều lắm. lưng con thì đau từ từ giữa lưng cho tới xuống cái bồng bồng này. Nhưng mà con cũng muốn đi khám bệnh, nhưng mà con tự vì con đi làm công ty ấy, thì là con cũng tiếc một ngày nghỉ, con không dám nghỉ. Thế là con cứ ở nhà con đọc kinh cầu nguyện thôi. Xong hôm đấy có chuyến đi cha biểu diệp thì con cũng đi. Thế là con đi xin khấn cha biểu diệp, thế là về từ đấy nay là con khỏi không.
Rồi con đến với giáo điểm tin mừng này, con làm chứng như thế nào chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, hôm nay con đến với giáo điểm tin mừng thì con rất là vui mừng vì đến đây. Trước khi chuẩn bị lễ thì con thấy trời mưa rất là to, nhưng sau khi cha và cộng đoàn cầu nguyện xong thì con thấy một sự việc xảy ra quá là rõ rệt, là thành thử ra trong lòng con rất vui mừng. Và con chắc lên làm chứng cho bản thân con và tất cả mọi người.
Thưa anh chị em, chúng ta nhớ một điều, tất cả ân sủng đều từ Thiên Chúa mà đến nha. Tất cả ân sủng đều từ Thiên Chúa qua công trình cứu độ, qua cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Đức Mẹ cũng như các thánh chỉ là những người cầu thay nguyện giúp. Cha Trương Biểu Diệp chưa phải là thánh, nhớ không? Cho nên chúng ta cầu nguyện với cha Trương Biểu Diệp cũng tốt thôi, nhưng điều quan trọng là phải quy hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng. Chúng ta không được dừng lại ở bất cứ một trung gian nào, chỉ có một trung gian duy nhất là Đức Giêsu Kitô mà thôi. Anh chị em nhớ, lòng Công đồng Vaticano thứ hai dạy rằng lòng sùng kính Đức Mẹ Maria không được dừng lại ở những tình cảm phù phiếm vô bổ chóng qua, mà phải phát xuất từ một đức tin chân chính. Phát xuất từ một đức tin chân chính đến với Đức Mẹ cũng vậy, đến với các thánh cũng vậy, đến với những vị mà đang được tôn vinh dưới hình thức này hình thức kia cũng thế. Anh chị em đừng bao giờ dừng lại, mà phải từ đấy tiến lên xa hơn, sâu hơn và cao hơn nữa, là đến với Đức Giêsu nguồn mạch mọi ân sủng. Nhớ đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, như người chị em vừa mới chia sẻ cho chúng ta một lời chứng. Chính chị là người ở đây đã cảm nhận thấy điều đó. Chúa kinh lòng thương xót làm cho con người, làm cho trời bớt mưa, làm cho mọi người được tham dự thánh lễ sốt sắng. Còn con đã cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người vắn tắt vắn gọn.
Dạ thưa cha, con đến đây hôm nay là lần thứ 4, nhưng con đến lần thứ 2 là trước thánh lễ thì cha đặt tay lên đầu con thì không có gì hết, nhưng mà đến lúc cha ban phép lành ở ngoài kia, con đứng chỗ tượng Chúa kia thì con đã thấy một ơn như kiểu Chúa Thánh Thần từ trên đầu con chạy xuống đến chân. Và đến xe về chiều hôm sau thì bắt đầu con khỏi hết các bệnh. Con bị thoái hóa lưng, thoái hóa cổ, rồi sỏi thận, nang thận, rồi bị bệnh huyết áp nữa. Con uống thuốc hàng ngày, nhưng ngày mai nữa là 4 tuần rồi con không phải uống thuốc gì nữa mà con vẫn khỏe mạnh ạ.
Thưa anh chị em, đấy là một người đã đến đây, đã cảm nhận được ơn của Chúa ban. Có những người chúng ta thấy là như là ơn của Chúa xuống trên chúng ta, thấy nóng bừng lên. Có những người thấy rõ ràng như là người phụ nữ mà sờ gấu áo Chúa, cảm nhận có một sức mạnh từ nơi Chúa phát ra và chữa lành bệnh tật của chị ấy. Anh chị em đến đây, lòng tin của anh chị em sẽ cứu chữa anh chị em. Rồi con ra về và...
Thưa cha, con có chúc con nói.
Rồi con. Rồi mời con lên đây. Đây mới là một chứng nhân đặc biệt, anh chị em thấy ngầu không? Thấy ngầu không? Thấy ngầu không? Rồi, con cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Dạ trước hết con xin chào cha và cộng đoàn. Dạ con tên thánh là Maria Nguyễn Thị Phương Thảo, con nay 20 tuổi.
Bao nhiêu?
20 ạ.
Phương Thảo 20 tuổi làm nghề gì ở đâu?
Dạ con ở nhà bán quần áo thôi.
Bán quần áo. Phương Thảo cho người thấy tay ngầu chưa? Thấy tay ngầu chưa? Đó. Rồi, một người bạn trẻ 20 tuổi rất là modern đang ở trước mặt chúng ta và muốn chia sẻ làm chứng cho mọi người. Phương Thảo, chia sẻ cho mọi người con nhận được ơn gì?
Dạ, con nhận được ơn Chúa chữa lành cho con của con. Dạ, thì hôm bữa là con của con nó nằm bệnh viện Nhi Đồng á, là nó trong phòng cấp cứu. Thì bữa đó con nói thiệt là con làm biếng lắm, con không có đi lễ. Cái bữa đó cái con mới vô tình con mới nhớ tới Chúa, cái con mới lần được hai chuỗi lòng Chúa thương xót á. Thì con cầu cho con khỏe mạnh lại. Thì sau lúc đó thì nó cũng thở lại bình thường, nó hết mệt rồi. Xong rồi bác sĩ kêu không sao đâu, chắc chừng 2-3 bữa nó được xuất viện. Thì lúc đó con mừng lắm, con mới nhắn tin cho cha. Cái có ai gửi số điện thoại cha xuống cho con á, thì con cũng nhắn tin cho cha. Thì con xin cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con của con nay nó được về nhà rồi.
À, con được con nó mấy tuổi, nó tên gì?
Dạ con của con tên Doan Bautista Nguyễn Khắc Huy, nó mới được có 7 tháng thôi.
Con 20 tuổi, có bé, con bé là 7 tháng, đứa thứ mấy?
Dạ đứa thứ hai.
Đứa thứ hai là quyết định năm mấy tuổi?
Dạ con cha hỏi con lấy chồng năm mấy tuổi hả? Dạ hai chồng con chưa cưới, chồng con đang học đạo.
Chồng đang học đạo. Thưa anh chị em, dám lên đây làm chứng, anh chị em thấy không? Mình cứ nghĩ rằng là mình phải là người công chính, mình cứ nghĩ rằng mình phải là người giống như là cái người mà lên cầu nguyện, đứng ở phía trước đền thờ mà giang tay ra cầu nguyện. Con là người đạo đức, con là người thế này, con là người thế nọ, con là người thế kia, con không như người ở kia, đứa tội lỗi, con không trộm cắp, con không giết người, con ăn chay một tuần hai lần, vân vân và vân vân. Chúng ta thường cứ nghĩ rằng khi tôi đi loan báo tin mừng, tôi phải là người công chính, tôi phải là người đạo đức. Nhưng thưa anh chị em, ơn cứu độ đến trên tất cả mọi người, và tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi. Phương Thảo mạnh dạn lên đây chia sẻ làm chứng, hai vợ chồng đang học đạo, và dĩ nhiên là phải sửa lại cái điều sai quấy, sai lỗi là đã sống với nhau có con trước hôn, khi cử hành bí tích hôn phối. Nhưng mà cái điều quan trọng này là cho dù nó như thế, cho dù nó như thế mà Chúa vẫn cứ thương nó. Lòng thương xót của Chúa là như vậy. Chứ không phải lòng thương xót của Chúa là phải khi nào mày đạo đức tốt lành rồi tao mới thương. Không, thưa anh chị em, ngay lúc chúng ta còn là tội nhân thì Thiên Chúa đã sai con một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến để cứu độ chúng ta. Ngay lúc chúng ta còn là tội nhân, chứ không phải là lúc mà mình đã ăn năn sám hối, đã tốt lành rồi. Vì nếu mà mình đã tốt lành rồi thì Chúa còn cứu độ gì nữa, thưa anh chị em? Và mình không có khả năng để làm được công việc đó, thưa anh chị em. Mình không có khả năng để làm cái công việc đó. Mình không có khả năng để tự cứu độ mình. Mình cũng không có khả năng là làm cho mình được nên thánh. Nhưng phải nhờ công nghiệp máu thánh Đức Giêsu Kitô. Vì thế mà cái người thu thuế đứng ở xa mà đấm ngực lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Một người chị, bạn trẻ đứng trước mặt chúng ta đây, mạnh dạn can đảm lên làm chứng mà chẳng có mặc cả mấy xấu hổ gì cả. Vì bạn ấy tin rằng Chúa thương bạn ấy. Vì bạn ấy dám nói rằng trước con chẳng có cầu nguyện gì cả, nhưng mà đứa con của con nó đau như vậy, có người giới thiệu cho con lòng thương xót của Chúa. Con lần được mấy lần?
Dạ hai chuỗi.
Hai chuỗi. Rất đơn giản. Và bây giờ hàng ngày con còn lần nữa không?
Dạ không. Kinh thì con mới lần chung thôi. Nhà con đọc kinh thì con mới lần chung thôi.
Bạn thấy không? Chừng nào gia đình con đọc kinh thì con mới lần chung. Cho nên chuỗi kinh gia đình rất là quan trọng, rất là cần thiết. Gia đình không lần chuỗi, lấy gì đứa con nó lần chuỗi? Gia đình phải cùng lần chuỗi, cùng đọc kinh cầu nguyện với nhau thì những đứa con trong gia đình mới đọc kinh, mới cầu nguyện chứ, thưa anh chị em. Tạ ơn Chúa, vì Chúa đã dùng Phương Thảo để nói cho chúng ta biết về lòng thương xót của Chúa. Một con người lần hai chuỗi thôi, một con người mà gia đình đọc thì đọc, gia đình không đọc thì không đọc. Một con người mà chưa biết gì lòng thương xót của Chúa, vậy mà lúc đứa con mình nó đau như vậy, rồi người ta giới thiệu lòng thương xót Chúa như vậy, kêu cầu lòng thương xót Chúa mà Chúa vẫn xót thương, vì nó đã cầu nguyện như là cái người thu thuế, lạy Chúa xin thương xót con vì con là người tội lỗi. Chứ nó không cầu nguyện, nó giang tay ra ngon lành, giang tay ra cao lên, ấy, ta đây là ngon lành, ta đây là đạo đức, ta đây là thánh thiện. Không, mà nó nhận biết rằng nó chỉ lần chuối, hài chuối. Nó chỉ biết đến lần thứ nhất Chúa khi nào con nó đau mà thôi. Và khi nào gia đình nó cầu nguyện, nó mới cầu nguyện. Ấy vậy mà Chúa thương đấy, thưa anh chị em. Cho nên các bạn trẻ ơi, các bạn không có lý do gì các bạn nói rằng là Chúa không thương các bạn. Các bạn không có lý do gì bảo rằng là con tội lỗi lắm, con ăn chơi lắm, con đàng điếm lắm, con xa đạo lắm, Chúa không thương con. Đây, một người bạn trẻ được Chúa thương, một người bạn trẻ được Chúa thương, một người bạn trẻ được Hallelujah. Cho bạn con cái mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi nào là đám cưới nhớ gọi cha nha. Cho làm lễ cho. Rồi, mời ông. Rồi chúng ta thấy là những ơn phúc của Chúa ban xuống kỳ diệu lạ lùng lắm. Rồi, con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con tên là Giuse Caben.
Con tên gì?
Caben.
Tên gì?
Caben.
Con người gì?
Caben. Họ con là tên Giuse Caben.
Giuse Caben, người cờ ho hay người mờ nông?
Cà mạ.
À, cà mạ. Rồi, nó không cờ ho, không cờ nông mà nó cà mạ rồi. Rồi con được ơn gì? Caben nói cho mọi người nghe.
Con Giuse Caben 30 tuổi. Thôn 2 xã Lập Bảo, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Thì con bị bờ mất rồi, dân tộc Chăm Hạ. Thì bờ mất rồi 4 năm nè. Thì con bị bệnh tai biến, mà đi đường không được. Thì con đi các bệnh viện, 5-6 bệnh viện rồi. Một là đi bệnh viện Bảo Lâm 2 tuần, sau đó con về nhà. Đi bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Giang Bảo Lộc 2 tuần không hết. Rồi con đi bên Đắk Nia, tỉnh Đắk Nông.
Anh ấy là người Châu Mạ ở dưới Bảo Lâm Đồng. Lâm Đồng, anh ấy bị tai biến, mở mắt đi đứng không được. Anh đã đi đến 5 bệnh viện, bệnh viện nào cũng chê không chữa được, bị mở mắt không đi đứng được. Mà hôm nay anh ấy đi từ dưới kia lên đến đây để làm chứng cho chúng ta, thì chúng ta đã biết là ơn của Chúa xuống như thế nào. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra? Khi mà các bệnh viện đều chê không chữa được nữa thì chuyện gì xảy ra với con?
Các bệnh viện này chờ không được, con xin đi với Chúa, với cha. Xin Chúa cầu nguyện dùng cho con, và cha cầu nguyện cho con cho được hết bệnh. Mà đi các bệnh viện rồi, mà đi chỗ nhà thuốc không có thầy thuốc, đi chỗ thầy thuốc 4 chỗ mà không có được. Rồi cuối cùng con đi tới Lộc An, Lộc An Bảo Lộc á, thì họ cứ lấy lửa than ở dưới để trong cái xong. Rồi mình nằm trên giường khoảng 1-2 tiếng đồng hồ, cũng như là mình phơi khô thịt rồi. Họ mới bảo cho chạy, rồi vừa họ bốc xa với thuốc, họ bóp không có thuốc uống, vẫn còn không hết. Mày còn đi với cha, với chú, thì xin chú cầu nguyện dùng cho con và cả gia đình con. để chữa lành được cho bên con. Thì con có xin nói mấy cái chữa các bệnh viện không hết.
Bây giờ thì hết.
Bây giờ xin chú với cha cầu nguyện cho con.
Hey, đây tặng cho anh cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi ra đi loan báo làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa đã cứu chữa con. Khi mà thuốc men trần gian không làm gì được nữa thì lúc đó ơn thánh của Chúa xuống trên con. Ngồi đó đi.
Dạ.
Rồi.
Dạ thưa cha, con là Maria, con ở Hà Tĩnh, con đi Phấn Vinh. Con bị đau thoái hóa lưng với cổ của con mà con đã chục năm nay rồi. Con lúc trước là con uống thuốc bệnh viện nhưng mà sau này con không có bớt rồi, con cũng không có uống nữa. Rồi tới khi con đau quá, con đau xuống hai chân của con, là đêm ngủ con cứ bị tê tay hai ba lần rồi. Lúc đó là con nói thôi bây giờ con phải đi bệnh viện để uống thuốc giảm đau cũng được chứ con đau quá rồi. Tới khi con mới buổi trưa là con gửi tin nhắn cho cha để xin cha cầu nguyện cho con. Thì tới 5 giờ là con ra đi bệnh viện thì lúc đó con mở máy lên là con thấy tin nhắn của cha tới rồi. Con mới mừng quá, con nói Chúa ơi, con là một người đầy tớ vô dụng mà bây giờ Chúa đã cho con như vậy rồi, con không xứng đáng. Rồi tới khi con nói thôi bây giờ con đã được Chúa chữa lành con rồi, là con không có đi bệnh viện nữa. Rồi tới ngày mai là con hết đau luôn. Tới khi chồng con cũng bị đau tay rồi, chồng con cũng bị đau tay rồi, đi chích rồi, đi châm cứu cũng không hết rồi. Tới khi con cũng gửi tin nhắn xin cha cầu nguyện cho chồng con được ơn chữa lành rồi, cha cũng nhắn tin lại cho con rồi, chồng con cũng hết đau luôn. Con cảm ơn, con tạ ơn Chúa, con cảm ơn Đức Mẹ Maria của lòng thương xót, rồi con cảm ơn cha. Rồi con chúc cha được mạnh khỏe để cha làm tròn nhiệm vụ mà Chúa đã giao phó cho cha.
Chúng ta thấy những người lên làm chứng cho Chúa đó, Chúa ban ơn cách này, cách khác. Mỗi người Chúa ban một cách khác nhau. Và rất là nhiều người cũng đang muốn giơ tay lên để làm chứng cho Chúa. Nhưng mà chúng mời một bạn thanh niên à? Rồi chúng ta thấy lâu lâu mình cũng đổi để cho những bạn trẻ, bạn thanh niên lên làm chứng cho Chúa, để cho những người trẻ ngày hôm nay thấy được nhiệm vụ là phải đi loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng bằng cách làm chứng cho Chúa. Lúc nãy có một phương thảo màu đen, còn con là gì?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, là con là Phêrô Nguyễn Văn Phúc ạ. Con
Nguyễn Văn Phúc à? Vâng, Phúc nói to lên, không có nói thầm thì, nói to lên, làm chứng thì phải nói to. Đeo thánh giá nữa, một bạn trẻ rất là màu đen đeo thánh giá đã đứng trước mặt chúng ta trong một trang quát thật to thôi các bạn. Rồi Phúc bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì, được ơn gì, chia sẻ cho mọi người, nói to lên.
Dạ thưa cha, là con đang, con bây giờ con xin kể rất là dài về.
Không, đừng rất dài, chết vắn tắt thôi. Con được ơn gì, nói vắn tắt thôi.
Tại vì cả
không bao giờ nha. Con bị bệnh gì hay con được ơn gì, con kể lại cho mọi người vắn tắt thôi.
Con bị tai nạn ạ. Thưa cha, là mẹ con thì bị bệnh mấy năm nữa không khỏi, xong là cũng từ ngày ở nhà thờ làm lòng thương xót thì mẹ con cầu nguyện hàng ngày thì khỏi bệnh. Còn bố con
đó vậy thôi. Mẹ con bệnh gì?
Là mẹ con bị nhiều bệnh lắm, nhưng mà đi khám bệnh chẳng được. Thì bác sĩ trả về bảo không có bệnh gì, nhưng mà cứ đau suốt vậy. Mà nào lòng thương xót thì lại khỏi bệnh. Còn bố con thì cả cuộc đời là mẹ con ăn cơm với nước mắt với bố ấy. Thì nói chung là bố con làm tránh quản giáo ở ngoài đấy ấy, thì cũng không có hết lòng tính. Bố con thì tài giỏi, cái gì cũng làm được, nhưng mỗi tội là lòng tính. Nhưng đến khi hết hôm khóa 6 năm rồi lại làm tiếp một khóa nữa là chúng tránh ở giáo họ, thì mọi người nghĩ là cả đời mẹ con chỉ ăn cơm với nước mắt bố thôi. Nhưng mà chẳng biết sao bố con lại được cách riêng của Chúa, thì bố con lại từ ngày đấy giờ không có lòng tính gì nữa, rất là thương mẹ con mà chẳng bao giờ chửi. Vâng, còn chị
ơn thứ hai, ơn thứ ba.
Vâng, chị gái con thì nhà con được 4 anh em, thì hai một anh cả một chị thứ ba thì lúc nào trông cậy bề trên, thì lúc nào nhà cửa cũng ổn định rồi, công việc ổn định tốt lành. Còn chị gái thứ hai của con thì ốm đau bệnh tật, đi khám hết mọi bệnh viện, chẳng bệnh viện nào khám được ra bệnh. Thế là chị con đi thêm bói rồi đi chữa xài chữa xiếc cũng suốt ngày chẳng được. Nhưng mà về sau mẹ con động viên là thôi từ bỏ đi xưng tội cha rồi từ bỏ đừng có xem bói gì nữa. Thế là chị con từ đấy là đi làm thương soạn cũng không có đi được, mà run, nói chung là đi đâu cũng không đứng được, không ngồi được, lúc nào cũng run như sợ mà sợ rét vậy. Rồi là từ đấy chị con lúc nào được khỏe là làm lòng thương xót của Chúa, thì từ ngày đến giờ chị con khỏi bệnh là không có sao nữa cả.
Mẹ con, bố con, chị con, bịa tới con
mới là đặc biệt ạ. Tại vì con là ngày trước ở nhà nghịch lắm, con đi xe thì bình thường thì không sao, nhưng rượu vào con đi như thông tội bàn thờ không ạ. Vâng.
Cái gì đi xe gì?
Đi với tốc độ bàn thờ.
Tốc độ bàn thờ là tốc độ gì?
Là đi chỉ có chết.
Biểu tôi mới nghe đi xe tốc độ bàn thờ. Tức là nó mở hết cỡ. Không, đi là chỉ để mà chết thôi. Một là vào nghĩa địa, hay là lên bàn thờ.
Dạ vâng, vậy là lần thứ nhất thì con đi thì con cũng tông người ta thì con đội mũ bảo hiểm nát tan hết mũ bảo hiểm ra thì con không có sao. Lần thứ hai thì con cũng uống rượu vào, mà con đi thì con tông vào bà chữa thì cũng nát tan đầu xe người ta ra.
Tông vào ai?
Tông vào bà chữa.
Chúa tôi mày ác quá con. Mày tông ai không tông, mày gặp cái bà chữa mày tông là sao con? Cái mũ bảo hiểm nát nhưng mà cái bầu của bà có bể không?
Dạ thì cũng may là bà nằm ô vật vã, con lúc đấy con khiếp lắm rồi không biết sao nữa. Vậy là mọi con bảo thôi bây giờ thì em chở chị đi khám này kia thì may là không được gì. Dạ vâng. Còn lần thứ ba thì con cũng rượu chè vào nhậu nhẹt đi cũng như vậy. Vậy là con bị ngã, là con bất tỉnh mấy ngày, máu ở trong tai con chảy ra, bao nhiêu cái áo mùa đông của con là ướt hết. Vâng.
Áo mùa đông.
Vâng, con ngoài Bắc ạ. Vâng, vậy là thấm mà mọi người bảo chắc là con chết không sống được, mà sống thì chắc là cũng không thành người bình thường. Tại vì máu chảy ra quá trời, chảy nhiều lắm. Nhưng mà con bị về sau con bị chấn thương sọ não này, liệt một nửa mặt, vỡ xương đá trong tai. Con ăn cơm mà nói chung là con ăn cơm thì con không ăn được, ăn thì mồm nó không ngậm được. Mồm ăn cơm như trẻ con vương vãi các thứ ấy, tại vì không ngậm được mồm. Vâng, thưa cha, vậy là con từ ngày xưa đến giờ lúc nào con cũng trông vậy, Chúa đi cắt cỏ cho trâu, con cầu nguyện là...
cái gì trông cậy vào Chúa gì, đi trâu gì.
Thật sự nào ngon là con không nói sai một tí nào, là con đi cắt cỏ cho trâu, con cũng cầu nguyện với Chúa, con đọc kinh cuối xin Chúa sáng soi để cho con cắt được cỏ là không bị thuốc sâu. Vâng.
Anh ấy bảo là anh ấy đi cắt cỏ cho trâu, anh cũng cầu nguyện để không phải cắt vào thuốc sâu.
Dạ vâng. Vậy là ngày trước thì từ ngày con bị tai nạn là con trước con đi tàu đánh cá ở ngoài Thanh Hóa, con đi làm, nói chung là ngoài đấy nắm tiền lắm, nói chung đi chơi các loại chẳng bao giờ hết tiền cả. Nhưng mà mùa đông lạnh quá xong con bị tai nạn, thế là con không làm được nữa. Con bảo vào đây làm mấy năm thì cho thay đổi cuộc sống rồi chữa bệnh cho nó đỡ, tại vì khí hậu trong này tốt hơn nữa. Vậy là vào trong này thì con đi làm công ty thì lúc đầu con nản lắm, làm thì ít tiền mà cũng chẳng ăn thua gì, mà đầu óc lại còn đau hơn ấy. Máy móc ồn ào rồi nói chung là nặng nhọc hơn, nên là con nản. Nhưng mà mẹ bảo thôi Chúa chẳng bỏ ai bây giờ con ạ, con cứ chịu khó đọc lòng thương xót. Mà thật sự là con biết là khi nào con cứ đau là con đọc kinh cầu nguyện, con chẳng đọc nhiều thuộc nhiều, nhưng mà con cứ chỉ đọc Jesus Maria Susia. Con đến
đọc cái gì, đọc cái gì?
Dạ Jesus Maria Susia.
Mày làm vắn tắt quá, đã vắn rồi còn vắn hơn. Jesus Maria Giuse. Mà con chỉ đọc Jesus Ma Xe thôi.
Tại con run quá. Vâng, con bé yêu xin cất khó bệnh đặt cho con. Với lại con đọc kinh cứ nạy cha, rồi cứ lần nào con đọc thì con đầu óc nó nhẹ nhõm không bị đau nữa. Nhưng mà khỏi thì con lại quên. xong lúc nào lâu lâu lại đau lại con lại vợ chồng lại cứ sắng sốt sắng rồi ăn sớm ăn cơm sớm được để đọc kinh thì được bình an. Thì từ đấy đến giờ con đi khám bệnh thì bây giờ bác sĩ là chẳng có việc gì nữa, vậy là còn lúc nào cũng bây giờ hai vợ chồng là tối đến là đọc kinh chung với lại đọc lòng thương xót của Chúa, nhớ đến mẹ con bảo là nhờ đến 3 giờ chiều là nhà Chúa tử nạn đấy, là chịu khó đọc kinh nhớ đến Chúa, là Chúa thương. Vậy là con từ ngày đến giờ con đi làm nói chung là con đỡ nhiều rồi, chả không còn bị đau đớn như trước nữa.
Cho tặng con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Một người bị chạy xe là tốc độ bàn thờ mà 3 lần tông xe, lần cuối cùng thì tông xe đến mức độ mà chấn thương sọ não, đến mức độ mà ăn uống không ngậm miệng lại được, cứ phải mở miệng ra như đứa con nít. Một người đầu óc không bình thường mà nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đến đây và đã được Chúa chữa lành. Ngày hôm nay đang đứng trước mặt chúng ta một thanh niên rất bình thường, rất đẹp trai, rất khỏe mạnh, đọc kinh rất vắn tắt Giê-xu Giu-sa. Hallelujah. Công đời bình an con. Đấy thưa anh chị em, người mà làm chứng cho Chúa là như vậy, người đi loan báo tin mừng là như vậy, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ, cứ chân thực và cứ nói cái con người thật của mình, không màu mè, không giả tạo, không đạo đức giả. Như cái anh chàng mà giơ tay lên, con là thế này, con là thế nọ, con là thế kia, nhưng cứ như là người thu thuế, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Ấy thế mà Chúa thương, ấy thế mà Chúa bảo người này ra về thì được khỏi tội, được chữa lành, còn người kia thì không. Đối với Chúa không phải là cái hình thức bên ngoài, đối với Chúa không phải là những cái màu mè giả tạo, nhưng Chúa chỉ cần là tấm lòng chân thành, tấm lòng sám hối, tấm lòng nhìn nhận con người thật của mình. Trước lòng thương xót của Chúa, mỗi người chúng con đến cầu nguyện và nói với Chúa, lạy Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Vì Chúa là đấng thánh thiện, Chúa là đấng đầy quyền năng, xin Chúa thương xót chúng con, bản thân con, người tội lỗi đây, con người xấu xa, con người đen đúa, con người ngập ngụa trong vũng tội, mà Chúa thương, Chúa trao cho con sứ mạng ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa. Đấy là ơn phúc lớn lao vô cùng, thưa anh chị em. Ngày hôm nay mỗi người chúng ta trong sứ vụ loan báo tin mừng cũng đến với Chúa và nói với Chúa, lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Mỗi người đấm ngực mình và nói với Chúa, lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Chúa bảo các con ra về, lòng sám hối chân thành của các con đến với giáo điểm tin mừng này, các con về được bình an, được tha thứ tội lỗi và hãy ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi, vỗ tay to lên. Thần khi Chúa đã thánh hiến tôi, đến với người lao tù mang tin mừng giải thoát, Thiên Chúa đã kêu tôi mạnh lên. Thần khi Chúa đã thay tôi đi đâu, sai tôi đi loan báo tin mừng mau lên. Sai tôi đi đâu,
sai tôi đi,
sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Hallelujah! Giơ tay lên, Hallelujah! Hallelujah!